là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026.
Các địa phương chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp đón Giáng sinh năm 2021.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ cuộc trao đổi với ông Cao Bình Định, giám đốc công ty điện lực về phát triển hệ thống lưới điện đến các thôn bản vùng khó khăn của tỉnh trong thời gian tới.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng gần 70 cựu thanh niên xung phong đại diện cho trên 1.200 hội viên trong tỉnh. Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Tới nay, tổ chức hội đã thành lập và phát triển tại 7 trên 9 huyện thị xã thành phố với 81 chi hội cấp xã phường, 17 ban liên lạc truyền thống với trên 1.200 hội viên. Cùng với đó, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, gương mẫu, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hội viên cựu thanh niên xung phong đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở. Hội đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với 824 triệu đồng cho hội viên vay không lãi phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng gần 40 nhà tình nghĩa, tặng trên 100 sổ tiết kiệm trị giá 140 triệu đồng cho cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực để triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hội cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đổi mới nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào của hội, tham gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp hội cơ sở, là tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ. Cùng với đó, tích cực hưởng ứng, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, thích ứng an toàn linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội trong việc đại diện lực lượng thanh niên xung phong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực đóng góp ý kiến vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, quan tâm chăm lo giúp hội viên cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn, tích cực đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cấp hội cựu thanh niên xung phong, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả. Đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hội trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến và tinh thần dũng cảm cho đoàn viên thanh niên. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong khóa 3, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa 4. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Phóng viên thời sự đưa tin. Đến nay cả nước có 816 cơ quan báo chí. Trong năm 2021, báo chí đã chủ động kịp thời, hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề sự kiện quan trọng của đất nước, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt thống nhất, nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Năm 2021, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đã tăng cường thông tin, đăng tải lại hoặc dẫn lại, chia sẻ lại nội dung thông tin tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, hình thức thể hiện đa dạng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của báo chí, đặc biệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Các phóng viên báo chí đã không ngại khó khăn gian khổ, hiểm nguy, đi vào vùng tâm dịch để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc. Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí để báo chí ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông là cầu nối, làm việc với các cơ quan trung ương trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ đặt hàng đối với các cơ quan báo chí. Đồng chí mong muốn các nhà báo tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời cổ vũ động viên tuyên truyền vận động nhân dân linh hoạt, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và chuẩn bị một cái Tết thật đầm ấm trong bối cảnh dịch bệnh còn những diễn biến phức tạp. Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng và ý chí vươn lên của con người Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đảm bảo có sự tham gia phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng và báo chí. Toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tuyên truyền xây dựng văn hóa con người Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, hoàn thiện các quy trình quy chế hoạt động của cơ quan để thực hiện tốt quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021.
Chiều ngày 4 tháng 12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị đánh giá công tác xúc tiến thương mại năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 8 điểm cầu tại các huyện thị. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ 21 đề án cho 21 cơ sở với kinh phí 4,2 tỷ đồng. Hỗ trợ triển khai xây dựng 75 mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình. Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho công ty cổ phần xi măng Yên Bình, khảo sát sơ bộ, đánh giá và lập báo cáo về hệ thống chiếu sáng học đường. Trong năm, ngành đã phối hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng cho các hoạt động xúc tiến thương mại địa phương và xúc tiến thương mại quốc gia. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành công thương đã tổ chức 3 hội nghị kết nối, giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức trực tuyến. Với sự hỗ trợ của hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các doanh nghiệp của tỉnh đã kết nối giới thiệu sản phẩm, ký kết được 20 biên bản ghi nhớ hợp tác, tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia hội nghị kết nối giao thương trực tuyến. Xây dựng các điểm bán hàng Việt, giới thiệu và hỗ trợ đưa một số sản phẩm nông sản tiêu thụ trong siêu thị tại Hà Nội. Tư vấn hỗ trợ 300 doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử. Năm 2022, ngành công thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Duy trì ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, chú trọng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh, xúc tiến thương mại trên môi trường số. Tăng cường kết nối cung cầu, hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại trong nước, tổ chức các gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, xây dựng điểm bán hàng Việt, tổ chức hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm quế và bưởi. Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử, đăng tải thông tin trên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa thăm hỏi tặng quà Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ, Giáo sứ Đồng Lú, Giáo sứ Vĩnh Quang nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí trong đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi đến Hội đồng giáo cũng như toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn, chúc bà con giáo dân một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời cũng thông tin về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đạt được trong năm 2021 và biểu dương những đóng góp của bà con giáo dân Nghĩa Lộ trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Đại diện Hội đồng giáo sứ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đối với đồng bào công giáo nói chung và cộng đồng giáo dân tại thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của thị xã, tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã trao quà cho Hội đồng giáo sứ và trao 12 suất quà cho các hộ giáo dân là đối tượng chính sách theo đạo công giáo trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt.
Huyện Yên Bình hiện có 5 giáo sứ, 21 họ giáo với hơn 11.000 giáo dân đoàn kết sinh sống ở 15 xã thị trấn. Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước, bà con giáo dân huyện Yên Bình luôn cùng nhau đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo, lương giáo một lòng thi đua tăng gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Để giúp các hộ giáo dân có điều kiện nâng cao thu nhập, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho bà con được vay các nguồn vốn và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy, đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ có đời sống khá giàu hiện chiếm trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, những năm qua các hộ giáo dân huyện Yên Bình đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, vật dụng kiến trúc và đóng góp nhiều ngày công tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Điển hình trong phong trào này là bà con giáo dân các xã Hán Đà, Yên Bình, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Mông Sơn. Đặc biệt, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, các giáo xứ giáo họ trên địa bàn huyện Yên Bình còn đẩy mạnh phong trào từ thiện bác ái, trao tặng 300 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó với tổng giá trị trên 76 triệu đồng, đã góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2021, bên cạnh việc chỉ đạo, đảng ủy, chính quyền các xã thị trấn có đồng bào giáo dân sinh sống, có nhiều việc làm quan tâm tới các hộ giáo dân bằng cả vật chất lẫn tinh thần, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình đã chia thành nhiều đoàn tới thăm hỏi động viên tặng quà các linh mục giáo xứ, hội đồng mến thánh giá và các hộ giáo và bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Nhân dịp chuẩn bị đón Noel năm 2021, huyện Trạm Tấu đã thành lập các đoàn công tác đến thăm tặng quà các ban hành giáo, chức sắc tôn giáo và giáo dân trên địa bàn. Huyện Trạm Tấu hiện có 747 hộ với 4.474 khẩu theo đạo Công giáo, với 2.608 khẩu sinh hoạt tại 4 ban hành giáo thuộc hai giáo xứ là Phình Hồ và Giàng La Pán, xã Bản Mù. Năm 2021, việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của các chức sắc và tín đồ Công giáo trên địa bàn huyện luôn tuân thủ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong một số hoạt động của xã như công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác huy động học sinh ra lớp, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu với bà con giáo dân và các chức sắc chức việc, các ban hành giáo trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Trạm Tấu bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng, phấn khởi trước những đóng góp của bà con giáo dân với sự phát triển của huyện Trạm Tấu nói chung và các xã có đồng bào Công giáo nói riêng. Đồng thời mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không phân biệt lương giáo, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Mong muốn các chức sắc chức việc tiếp tục vận động bà con giáo dân kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã nhà. Nhân dịp này, huyện Trạm Tấu đã tặng quà cho 4 ban hành giáo, 4 linh mục và 46 xuất quà cho hộ giáo dân tiêu biểu và hộ giáo dân nghèo.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm thứ Năm trong cuộc họp báo cuối năm thường niên tại Moscow, Tổng thống Nga Putin cho biết nước Nga muốn tránh xung đột với Ukraine và phương Tây, nhưng cần phản ứng ngay lập tức từ phía Mỹ và các đồng minh đối với các yêu cầu đảm bảo an ninh của Moscow. Cũng trong cuộc họp báo, như thường lệ, kinh tế trở thành một trong những chủ đề rất được quan tâm tại họp báo. Tổng thống Putin cho biết tăng trưởng GDP năm 2021 của Nga dự kiến đạt 4,5%, thu nhập thực tế của người dân tăng khoảng 3,5%. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh nền kinh tế Nga trong bối cảnh đại dịch năng động hơn và sẵn sàng cho những cú sốc. Các thành phố của Nga đang phát triển mạnh mẽ. Dù vậy, ông Putin khẳng định các thành phố nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông và sự kết nối giữa các vùng lãnh thổ. Khẳng định cuộc chiến chống COVID-19 vẫn diễn ra, Tổng thống Nga Putin kỳ vọng đất nước sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng 80% vào cuối quý 1 hoặc quý 2 2022. Theo nhà lãnh đạo Nga, trong khi các nước láng giềng cố gắng đạt mức 90% đến 95% miễn dịch cộng đồng, thì ở Nga con số này chỉ mới đạt 59,4%. Ngày 24 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã công bố danh sách đặc xá nhân dịp năm mới, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng. Truyền thông Hàn Quốc cho biết quyết định đặc xá cho cựu Tổng thống 69 tuổi này được đưa ra dựa vào tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Bà Park Geun-hye đã bị tuyên án 22 năm tù giam bắt đầu từ tháng 3 năm 2017 sau khi bị luận tội và cách chức vì cáo buộc tham nhũng và can thiệp bất hợp pháp vào vấn đề ứng cử viên của Đảng Tự do Hàn Quốc trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một luật mới cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Đây là động thái mới nhất từ Mỹ liên quan đến việc Washington cáo buộc Trung Quốc lạm dụng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ thiểu số theo đạo Hồi ở khu vực Tân Cương. Trong khi đó, Trung Quốc phủ nhận hành vi lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết hành động của Mỹ là phớt lờ sự thật và vu khống ác ý tình hình nhân quyền ở Tân Cương. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 23 tháng 12 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Merck. Thuốc Monopiravir của Merck sẽ được sử dụng để điều trị COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình ở những người trưởng thành có nguy cơ diễn tiến nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế. Liệu trình thuốc gồm 8 viên mỗi ngày dùng trong 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Trong thử nghiệm lâm sàng, thuốc Monopiravir có hiệu quả giảm 30% số ca nhập viện và tử vong do COVID-19. Trước đó, ngày 22 tháng 12, FDA cũng đã cấp sử dụng thuốc kháng COVID-19 Paxlovid của hãng dược Pfizer và chính phủ Hoa Kỳ đã đặt mua 10 triệu liệu trình. Một số nghiên cứu sơ bộ mới của các nhà khoa học Anh và Nam Phi đã chỉ ra rằng nguy cơ nhập viện sau khi nhiễm biến thể Omicron thấp hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nếu có quá nhiều người nhiễm Omicron thì số ca nhập viện sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng tới các bệnh viện. Một nghiên cứu khác về số ca nhiễm Omicron tại Vương quốc Anh công bố ngày 22 tháng 12 cho biết người nhiễm Omicron có nguy cơ phải điều trị tích cực thấp hơn 31-45% so với người nhiễm Delta. Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Nam Phi hôm 21 tháng 12, những người nhiễm biến thể Omicron có tỷ lệ nhập viện thấp hơn 80% so với nhiễm Delta. Tuy nhiên, sau khi nhiễm hai biến chủng này, nguy cơ trở nên trầm trọng sau khi nhập viện là tương đương nhau. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ nhiễm Omicron có khả năng tái nhiễm cao hơn 10 lần so với Delta. Dữ liệu này cũng cho thấy việc tiêm vaccine mũi tăng cường có liên quan đến việc giảm 57% nguy cơ nhiễm Omicron.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh còn 50 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia, trong đó huyện Mù Căng Chải còn 16 thôn, huyện Văn Chấn 14 thôn, huyện Văn Yên 6 thôn và huyện Trạm Tấu còn 11 thôn. Để thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025 đã được phê duyệt. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về giải pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì vừa qua thì ngành điện đã có rất nhiều các giải pháp để hỗ trợ cho người dân về đầu tư hệ thống điện trên các bản vùng sâu vùng xa, thì ngành đã có những cái giải pháp như nào?
Là một cái doanh nghiệp mà nhà nước trực thuộc Tổng ty Điện lực miền Bắc thì với cái nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn, thì trong năm vừa qua thì Công ty Điện lực Yên Bái cũng nhận được rất nhiều cái sự tạo điều kiện cũng như là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là cái sự quan tâm đầu tư của về nguồn vốn của Tổng ty Điện lực miền Bắc. Thì trong những năm qua thì chúng tôi đã cơ bản là đưa điện được về 100% số xã cũng như là đa số các thôn bản trên địa bàn của tỉnh. Thì hiện nay thì theo thống kê trên địa bàn tỉnh còn 50 thôn bản là chưa có điện lưới quốc gia. Thì về cái giải pháp về những cái đưa điện trong cái thời gian tới thì chúng tôi có đưa ra mấy cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với lại Sở Công Thương để thực hiện triển khai tốt cái dự án điện đưa điện về nông thôn theo giai đoạn 2014-2025 của tỉnh Yên Bái đã phê duyệt theo cái quyết định số 1202. Thì sau khi mà Sở Công Thương triển khai thi công xong thì chúng tôi sẽ phối kết hợp với Sở Công Thương để làm sao mà đưa công trình vào sử dụng để phát huy ngay cái hiệu quả sử dụng của công trình.
Để phấn đấu đến năm 2025 thì 100% các thôn bản và 99% hộ dân có điện theo cái nghị quyết 29 của tỉnh ủy Yên Bái, thì ngành điện sẽ có những giải pháp quan trọng trọng tâm nào?
Thì để giải quyết cái vấn đề trên thì đảm bảo đến năm 2025 mà cấp điện cho 100% số thôn bản cũng như là 99% số hộ dân được sử dụng điện theo cái tinh thần nghị quyết 29 ngày 24 tháng 2 năm 2021 của tỉnh ủy Yên Bái. Thì với cái trách nhiệm của mình thì tôi xin nêu ra một số cái giải pháp sau. Thứ nhất là tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và thực hiện có hiệu quả cái dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025 đã được phê duyệt theo cái quyết định 1202 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái để sớm hoàn thành được cái dự án đưa vào khai thác sử dụng cung cấp điện và phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thứ hai nữa là công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các địa phương lập các danh mục cần phải đầu tư để báo cáo Tổng ty Điện lực miền Bắc xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cũng như là tận dụng cũng như là các cái nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới VKB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hay Ngân hàng Tái thiết Đức KfW, vân vân, để chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đầu tư cũng như cải tạo lưới điện nông thôn, đặc biệt là các thôn bản chưa có điện, để góp phần đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của nhân dân cũng như hoàn thành cái mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Cái tiếp theo thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh cũng như Sở Công Thương thì có thể xem xét đầu tư một số cái nguồn điện khác như là điện năng lượng mặt trời, điện gió đối với những cái cụm dân cư mà ở quá là xa mà cái địa hình thì rất chi là khó khăn, từ 10 đến 15 hộ trên một cái cụm dân cư thì lên sử dụng bằng những cái nguồn khác. Vì nếu như mà chúng ta sử dụng bằng cái nguồn điện lưới thì cái suất đầu tư nó rất chi là lớn, thậm chí có những cái khu vực mà có thể lên đến 200-300 triệu trên một hộ. Một cái thứ tư nữa, trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng rất mong muốn là nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương các cấp về cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai công trình được nhanh gọn và đảm bảo được công trình sớm đưa vào sử dụng để mà đáp ứng được cái hiệu quả của công trình cũng như là phục vụ sớm có cái điện phục vụ cho bà con nhân dân sinh hoạt cũng như sản xuất.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tự hào với hàng thủ vững chắc, nhưng rốt cuộc đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào tối 23 tháng 12 tại Singapore. Trong pha phản công của Thái Lan ở phút 14, hậu vệ trái Hồng Duy lúng túng trượt chân để Chanathip thoát xuống lấy bóng và dứt điểm hạ thủ môn Nguyên Mạnh trong pha đối mặt. Với những gì diễn ra trên sân, dù không cần chờ hàng thủ Việt Nam sai lầm, Thái Lan sớm hay muộn vẫn đủ sức ghi bàn nhờ lối đá một chạm nhanh và ấn tượng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 24 là hệ quả tất yếu. Sau một pha bật nhả với Sarek ngay trung tâm, Chanathip đã tiếp tục ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong một buổi tối kém may mắn, Quang Hải tiếp tục sút chạm xà ngang sau khi có pha đá phạt đẹp mắt bật cột dọc ở hiệp 1. Nếu Chanathip sút 11m tốt hơn ở phút 85, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-3. Thua 0-2, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội ở lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12 tới. Sau trận thua thất vọng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ đáng chú ý về công tác trọng tài và chiến thuật. Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu: "Tôi không muốn nhắc tới chuyện trọng tài nữa. Nếu có thể, anh ta nên xem lại các tình huống và quyết định của mình. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều áp lực cả. Tiếc là bàn thua đầu vừa sớm vừa dễ. Văn Thanh, Hồng Duy đã nỗ lực hết sức. Tất nhiên có sai sót, nhưng đó là chuyện bình thường của bóng đá. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức." Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ thêm: "Sau trận đấu, chúng tôi nói với cầu thủ là chúng ta còn một trận lượt về. Hai bàn vẫn là khoảng cách lật ngược được. Ngày mai cầu thủ ổn định thì chúng tôi sẽ điều chỉnh. Hôm nay cầu thủ mệt rồi, cả đội nghỉ ngơi. Ngày mai chúng tôi sẽ điều chỉnh, thay đổi hướng tới trận lượt về để đưa thế trận về cân bằng." Tiếp tục với các tin tức chuyển nhượng, huấn luyện viên tạm quyền của MU, Ralf Rangnick được cho là đã bắt đầu các cuộc đàm phán sớm liên quan tới siêu sao Erling Haaland của Dortmund. Cụ thể, chiến lược gia người Đức đã nói chuyện với Erling, cha của Haaland. Rangnick rất thân thiết với gia đình của tiền đạo này trong những ngày còn nắm giữ chức vụ giám đốc bóng đá của RB Leipzig, đội cùng tập đoàn Red Bull với RB Salzburg của Haaland. Được biết, chính Rangnick là người đã giúp tạo điều kiện cho Haaland chuyển đến Dortmund năm xưa. Hai năm trôi qua nhanh chóng và tiền đạo người Na Uy đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Giờ đây Rangnick rất muốn đưa Haaland về với sân Old Trafford. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết Man City sẽ không chiêu mộ thêm tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, bất chấp Ferran Torres sắp gia nhập Barcelona. Mới đây chuyên gia chuyển nhượng Romano xác nhận với giá khoảng 55 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro biến phí.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ô kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết.
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. Chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.